Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 8, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ 22 thường niên 5B, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ.
Hôm nay, 30 tháng 8, Chủ nhật thứ 22 mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 40. Những hợp tác đã thực hiện. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là vào được nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Phúc âm theo Thánh Matthew, chương 7, câu 21. Sự cố kết và thành thật của các ý định và các xác quyết theo nguyên tắc có thể được xác minh khi áp dụng các ý định và xác quyết đó vào đời sống cụ thể. Sắc lệnh của công đồng về đại kết cho ta nhận thấy rằng nơi các anh em Kitô hữu khác, đức tin vào Chúa Kitô trổ sinh hoa tái trong những lời ngợi khen và cảm tạ, vì các ơn lành đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Thêm vào đó là một ý thức mạnh mẽ về đức công bình và một tình yêu chân thành đối với tha nhân. Những nhận định vừa phát thảo trên đây là một vùng đất phiền nhiêu không những cho đối thoại mà còn cho sự hợp tác hoạt động. Đức tin hoạt động cũng đã làm phát sinh nhiều tổ chức nhằm xoa dịu nỗi đau khổ tinh thần và thể xác, cổ võ việc giáo dục giới trẻ, làm cho những điều kiện sống trong xã hội thành nhân đạo hơn và củng cố nền hòa bình khắp nơi. Đời sống xã hội và văn hóa cho ta một lĩnh vực rộng lớn để hợp tác đại kết. Các Kitô hữu gặp gỡ nhau thường xuyên hơn để bảo vệ phẩm giá con người, để cổ võ thiện ích của hòa bình, áp dụng tin mừng vào lĩnh vực xã hội, làm hiện diện tinh thần Kitô giáo trong khoa học và nghệ thuật. Họ càng gặp nhau nhiều hơn khi cứu trợ những người cùng khổ và mang phương dược cứu chữa các nỗi thống khổ của thời đại chúng ta là nạn đói, thiên tai và sự bất công xã hội. Sự hợp tác này được cảm hứng từ chính tin mừng. Đối với người Kitô hữu, không bao giờ chỉ thuần túy là một hành động nhân đạo. Nó có lý do tồn tại từ lời Chúa. Vì xưa ta đói, các người đã cho ta ăn. Phúc âm Thánh Matthew chương 25 câu 35. Như tôi, Gioan Phaolô đệ nhị, đã nhấn mạnh, sự hợp tác của các Kitô hữu biểu lộ rõ ràng mức độ hiệp thông đã sẵn có nơi họ. Trước mắt thế gian, hành động phối hợp của các Kitô hữu trong xã hội khi ấy có giá trị trong sáng của việc các Kitô hữu cùng nhau làm chứng nhân danh Chúa. Nó cũng có chiều kích loan báo tin mừng vì bày tỏ dung mạo Đức Kitô. Sự tồn tại những bất đồng giáo lý đã giới hạn sự hợp tác và ảnh hưởng cách tiêu cực tới hành động hợp tác. Sự hiệp thông đức tin vẫn có nơi các Kitô hữu, đưa ra một cơ sở chắc chắn không những cho hành động liên kết nhau trong phạm vi xã hội, mà còn trong lĩnh vực tôn giáo nữa. Sự hợp tác này sẽ làm dễ dàng việc tìm về hợp nhất. Sắc lệnh về đại kết cho ta nhận định rằng, nhờ hợp tác, những người tin vào Đức Kitô có thể dễ dàng học được cách thế biết nhau hơn, quý mến nhau hơn, và dọn đường đi tới sự hợp nhất các Kitô hữu. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 74-75. 31 tháng 8, thứ hai tuần thứ 22 mùa thường. Mùng 1 tháng 9, thứ ba tuần thứ 22 mùa thường. Mùng 2 thứ tư. Mùng 3 thứ năm đầu tháng, Thánh Gregorio Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 4 thứ sáu đầu tháng, mùng 5 thứ bảy đầu tháng, Mùng 6, Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3.
Vừa rồi là lịch phụng vụ. Giờ đây, kính mời quý vị cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ 22 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người xin tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chính Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự vinh hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Môi-se nói với dân chúng rằng: Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành. để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa, cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa, là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân. Để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói, thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu người, có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không? Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng sao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy. Đó là lời Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lời không bia lời vu không.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền bạn Chúa?
Người không làm nhục cho ai lân cần, người coi rè đưa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền bạn Chúa?
Người dâu thề điều chi bất lời, cùng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cùng không ăn hối lộ hai người hiền lương. Người thực thi những điều kê đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền bạn Chúa?
Bài trích thơ Thánh Giacôbê Tông Đồ. Anh em thân mến, mọi ân lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời bởi cha sáng lén ban xuống. Nơi người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. Cho nên, anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác. Anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chớ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tiền đối với Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người: sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp: hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người, vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Và người gọi dân chúng mà bảo rằng: hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, rửa tay không những là vấn đề cơ bản của vệ sinh cá nhân, mà còn là việc phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Hẳn chúng ta đã rõ, trước tình hình lây lan của dịch cúm AH1N1, đại dịch đang diễn biến đáng lo ngại tại Việt Nam, với hơn 2.000 người bị nhiễm, nhất là nơi môi trường học đường, khi chuẩn bị khai giảng năm học mới, thì cả thế giới đều nỗ lực tuyên truyền với những chiến dịch rộng khắp, khuyến cáo mọi người phải rửa tay nhiều lần và bằng xà phòng, nhưng mà phải rửa tay đúng cách nữa, như là một biện pháp phòng ngừa cơ bản đầu tiên. Từ chuyện vệ sinh đôi bàn tay, nhất là trước thái độ xét đoán đầy tà tâm, vụ hình thức của nhóm Pha-ri-sêu, Đức Giê-xu trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay đã hướng họ và cả người Kitô hữu chúng ta ngày nay nữa chú ý đến điều quan trọng và cơ bản hơn trong đời sống đạo hàng ngày. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Marco chương 7 hôm nay thuật lại tranh luận giữa Đức Giê-xu và người Pha-ri-sêu từ Jerusalem về truyền thống của họ. Người Pha-ri-sêu chê trách các môn đệ Đức Giê-xu đã bỏ qua tập tục tiền nhân vì không rửa tay trước khi dùng bữa. Nhiều lần chứng kiến sự đảo lộn giá trị giữa lời Chúa và tập tục tiền nhân, cũng như đoán xét người khác qua hình thức bên ngoài của nhóm biệt phái Pha-ri-sêu, nên Đức Giê-xu tỏ ra rất nghiêm khắc và đã lật tẩy bộ mặt giả nhân giả nghĩa của họ. Thay vì giải thích lý do tại sao các môn đệ quên trong việc giữ thói quen này, mà nhóm Pha-ri-sêu nhìn dưới nhãn quan tôn giáo, Đức Giê-xu đã tỏ rõ cho nhóm Pha-ri-sêu thấy điều chính yếu và cần thiết là thực hành lời Chúa, nhất là không được gạt bỏ lệnh truyền của Thiên Chúa hay xem trọng tập tục ngang hàng hoặc trên cả lời của Chúa nữa.
cần phải nói rằng những truyền thống của người Pha-ri-sêu ở đây là những ý kiến giải thích tỉ mỉ của các rabbi Do Thái về những tập tục của họ, chứ không phải là lời Thánh Kinh. Mà nếu thế thì họ đi ngược lại lời của ông Mô-sê, như ta thấy nơi bài đọc thứ nhất: các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Hơn nữa, Đức Giê-xu cảnh báo và đả kích thứ tôn giáo vụ hình thức bên ngoài của họ bằng lời của ngôn sứ Isaiah: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, nhưng lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng dạy chỉ là mệnh lệnh của người phàm. Quyết liệt hơn, Đức Giê-xu còn quả quyết đã đến lúc phải chấm dứt những phân biệt ô uế thanh sạch theo nghi thức cựu ước, để chú tâm đến những giá trị luân lý nơi tâm lòng con người. Nghĩa là, trong việc giữ đạo Chúa, cần phải có lương tâm trong sạch, ý hướng ngay thẳng, chứ không giữ đạo với hình thức bên ngoài, còn trong tâm hồn chỉ toàn là ao tù nước đọng của những tư tưởng, tâm tình và ý định xấu xa, độc ác. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, phân biệt chính yếu và phụ tùy là điều rất cần thiết trong việc sống đạo của mỗi tín hữu, để có thể thực tâm thờ phượng Chúa cách đúng đắn, như lời Chúa Giê-xu dạy trong Tin Mừng hôm nay. Mang danh là có đạo hay không chẳng là gì cả, mà quan trọng là người ta có sống giới răn yêu thương của Chúa với mọi người chung quanh hay không. Đó mới là cái tâm của đạo. Mà muốn có được điều này, thì đòi hỏi mỗi người phải để cho lời Chúa cật vấn tâm lòng mình, cũng như chân thành sám hối mỗi ngày. Xin Chúa Giê-xu khử trừ óc vụ hình thức vốn là nguy cơ làm người Kitô hữu chúng ta xa lánh anh chị em mình và rồi xa cách Chúa. Xin cho lời Đức Giê-xu hôm nay thanh tẩy tâm hồn, giúp chúng ta biết kiểm điểm lại đời sống tin cậy mến của mình cách trung thực, như lời khuyên của Thánh Gia-cô-bê nơi bài đọc thứ hai: anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác. Hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Và nhất là, anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, nên tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người thánh hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đức Ba Sự Sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, muốn đứng vững trước mọi thử thách, muốn khỏi mất đức tin, người Kitô hữu cần tuân giữ trọn vẹn lề luật của Chúa. Với tâm tình yêu mến luật Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh khuyên nhủ con cái mình luôn tuân giữ luật bác ái của Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho luật bác ái của Chúa tác động đến mọi thành viên trong đại gia đình giáo hội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Luật Chúa đem lại tự do cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu hiểu rằng luật Chúa luôn là ắt êm ái và là gánh nhẹ nhàng đối với những ai thật lòng yêu mến người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giêsu đã nói, nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết biểu lộ lòng mến Chúa qua việc tôn trọng và yêu thương nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha nhân ái, xin giúp chúng con đừng bao giờ lãng quên luật người, vì luật ấy làm cho chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưa cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tụng đến người đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiến sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sanh, nước Cha đi đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Sau đây là mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha.
Chúa Giêsu, khiến cho con tim của chúng ta tràn đầy niềm vui và làm cho cuộc sống của chúng ta tràn đầy ý nghĩa. Nhưng nó cũng bao gồm các khó khăn và từ bỏ, vì rất thường khi chúng ta phải đi ngược dòng đời, nghịch lại với tâm thức hiện diện trong thế giới ngày nay. Do đó, cả ngày ngay nữa, lòng tin Kitô vẫn tiếp tục gây vấp phạm. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã khẳng định như thế trước hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 23 tháng 8. Trước khi nói vài lời huấn đức và sướng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã vui miệng nói với tín hữu về cổ tay Ngài đã bị gãy, băng bột, rồi vừa được cắt băng với những lời như sau. Anh chị em thấy là tay của tôi đã được giải thoát khỏi bột rồi, nhưng mà nó còn lười biếng một chút. Tôi phải theo học trường kiên nhẫn một chút nữa, nhưng chúng ta cứ tiến bước. Và mọi người đã vui vẻ cùng cười với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nhắc lại cho mọi người biết là trong các thánh lễ Chủ Nhật vào thời gian này, phụng vụ lời Chúa đề nghị cho chúng ta đọc và suy tư chương 6 của Phúc Âm theo Thánh Gioan. Trong đó Chúa Giêsu tự giới thiệu mình như là bánh sự sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban là thịt ta cho thế gian được sống. Người Do Thái đã tranh luận với nhau, và thế giới vẫn tiếp tục tranh luận. Và chúng ta ngày nay cũng được mời gọi suy nghĩ xem mình có thực sự hiểu sứ điệp của Chúa hay không. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Vì thế hôm nay, Chủ Nhật thứ 21 thường niên, chúng ta suy niệm phần cuối cùng của chương này, trong đó tác giả Phúc Âm theo Thánh Gioan kể lại phản ứng của dân chúng và của chính các môn đệ bị vấp phạm vì các lời của Chúa đến độ. Sau khi theo Chúa cho đến lúc đó, nhiều người kêu lên rằng, lời này chướng tay quá, ai mà nghe cho nổi. Và từ lúc ấy nhiều người trong các môn đệ rút lui, không đi theo Chúa nữa. Điều này cũng đã thường xảy ra trong nhiều thời đại của lịch sử. Người ta có thể chờ đợi Chúa Giêsu sẽ tìm cách dàn xếp để dấu huấn của Ngài được dễ hiểu hơn. Nhưng Chúa Giêsu đã không làm như vậy. Ngài không giảm bớt các khẳng định của Ngài. Trái lại, Ngài còn hỏi thẳng 12 tông đồ như sau. Các con có muốn bỏ Thầy mà đi hay không? Câu hỏi khiêu khích này không chỉ được ngỏ cho các người lắng nghe Chúa nói lúc đó, mà còn được đặt ra cho các tín hữu và con người thuộc mọi thời đại. Cả ngày nay nữa, không ít người bị vấp phạm trước cái mâu thuẫn của lòng tin Kitô. Giáo huấn của Chúa xem ra chướng tai, khó chấp nhận và khó thực hành quá. Vì thế có người khước từ nó và rút lui, không theo Chúa Kitô nữa. Có người tìm cách thích ứng lời ấy vào các mốt thời đại và đánh mất đi bản chất và giá trị của nó. Áp dụng câu hỏi của Chúa cho tín hữu ngày nay, Đức Thánh Cha nói như sau. Sự thách thức gây âu lo này vang lên trong con tim chúng ta và chờ đợi nơi từng người một câu trả lời cá nhân. Đó là một câu hỏi đối với từng người trong chúng ta. Thật thế, Chúa Giêsu không hài lòng với một sự tùy thuộc vào Chúa một cách hời hợt theo hình thức bề ngoài. Chỉ tin theo Chúa một cách hăng hái vào lúc ban đầu mà thôi thì không đủ. Trái lại, cần tham dự vào tư tưởng và ý muốn của Chúa một cách trung thành trong suốt cuộc sống nữa. Theo Chúa, làm cho con tim của chúng ta tràn ngập niềm vui và trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống chúng ta. Nhưng theo Chúa, bao gồm các khó khăn và từ bỏ, vì rất thường khi chúng ta phải đi ngược dòng đời. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức như sau. Nhân danh các tông đồ và các người tin của mọi thời đại, Thánh Phêrô đã trả lời câu hỏi của Chúa như sau. Lạy Chúa, chúng con đi đến với ai đây? Chúa có lời ban sự sống đời đời. Chúng con đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng có thể và muốn lặp lại câu trả lời của Thánh Phêrô trong lúc này đây, với ý thức chắc chắn về sự yếu đuối con người của chúng ta, ý thức về các vấn đề và các khó khăn của chúng ta. Nhưng chúng ta tin tưởng nơi quyền năng của Chúa Thánh Thần, là đấng tự diễn tả và biểu lộ ra trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu. Lòng tin là hồng ân Thiên Chúa ban cho con người, và đồng thời là sự tín thác tự do và hoàn toàn của con người nơi Thiên Chúa. Lòng tin là sự ngoan ngoãn lắng nghe lời Chúa, là đèn soi sáng chúng ta bước đi trên đường. Nếu chúng ta rộng mở con tim cho Chúa Kitô, nếu chúng ta để cho Ngài chinh phục, chúng ta có thể cảm nghiệm được, như cha sở thánh họ Acts rằng, hạnh phúc duy nhất của chúng ta trên trái đất này là yêu mến Chúa, và biết rằng Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria luôn giữ gìn trong chúng ta lòng tin thấm đậm tình yêu, đã khiến cho mẹ là thiếu nữ Nazareth trở thành mẹ Thiên Chúa và trở thành mẫu gương của mọi tín hữu. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Fili efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Fili tua incarnation coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque debet lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đã ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha chào chúc các tín hữu và du khách bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đặc biệt, Ngài gửi lời chào tới các tham dự viên Đại hội Tình bạn các dân tộc, vừa được khai mạc vào sáng Chủ nhật tại Rimini, về đề tài Sự hiểu biết luôn luôn là một biến cố. Giải thích về chủ đề này, Đức Thánh Cha nhắc đến thông điệp bác ái trong sự thật của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng, trong mọi sự hiểu biết và trong mọi hành động yêu thương, tâm hồn con người cảm nghiệm được một cái gì đó từ trên cao. Điều đó xem ra chẳng khác nào một món quà chúng ta đón nhận, hay một đỉnh cao chúng ta cố vươn lên. Trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài đoạn trích từ bài huấn đức của Đức Thánh Cha cho các tín hữu vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày 26 tháng 8. Đức Thánh Cha kêu gọi thay đổi mô thức phát triển toàn cầu, tôn trọng môi sinh và bảo vệ thiên nhiên. Đức Thánh Cha quả quyết rằng, trái đất là món quà quý báu Thiên Chúa ban cho nhân loại. Vì vậy, phải cấp thiết tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, tái phục hồi và lượng định tương quan đúng đắn với môi sinh trong cuộc sống hàng ngày, và thay đổi mô thức phát triển toàn cầu. Đức Thánh Cha nói như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta đang tới gần cuối tháng 8, và đối với nhiều người nó cũng có nghĩa là kết thúc kỳ nghỉ hè. Trong khi trở lại với sinh hoạt thường ngày, làm sao lại không cảm tạ Chúa vì hồng ân quý báu là các tạo vật? Các hiện tượng môi sinh đồi tệ và các tai ương thiên nhiên mà báo chí thường ghi nhận, cấp thiết mời gọi chúng ta phải tôn trọng thiên nhiên bằng cách hàng ngày biết phục hồi và đánh giá trở lại mối tương quan đúng đắn của chúng ta với môi sinh. Liên quan tới các đề tài này, khiến cho các giới chức và dư luận công cộng âu lo, cũng đang phát triển một sự nhạy cảm mới, được diễn tả ra trong nhiều cuộc hội họp cả trên bình diện quốc tế. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Trái đất là món quà quý báu của đấng tạo hóa. Ngài đã đặt định các trật tự nội tại, và như thế cho chúng ta các dấu chỉ hướng dẫn chúng ta cần tuân giữ trật tự này, như là những người quản lý các thụ tạo của Chúa. Chính từ ý thức đó mà giáo hội coi các vấn đề liên quan tới môi sinh và việc bảo vệ môi sinh như gắn liền một cách mật thiết với đề tài phát triển con người toàn diện. Tôi đã nhiều lần đề cập tới vấn đề này trong thông điệp Bác ái trong sự thật, bằng cách nhắc lại sự cấp thiết luân lý của một tình liên đới mới, không phải chỉ trong các tương quan giữa các nước, mà cả trong liên hệ giữa các cá nhân, bởi vì môi sinh được Thiên Chúa trao ban cho tất cả mọi người. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.